Người vợ đau khổ. Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thì mắt lệ tuôn trào do quá bi ai cho bản thân. 20 tuổi bà lấy chồng, nhưng tới giờ vẫn chưa biết hạnh phúc vợ chồng nồng ấm là chi. Vợ chồng tuy sống chung nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng. Điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là tuy hiện giờ đã ở vị trí bà nội, song lắm lúc vẫn bị chồng đánh, mắng. Mấy mươi năm nay, hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập, mắng chửi, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, các ông chồng vô tình vũ phu này ở bên ngoài ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi tin Phật rồi, bà nghĩ
chắc đời trước mình thiếu nợ ổng, cho nên cũng ráng tùy duyên đón cảnh thuận nghịch, ráng mà sống với nhau.
Thế nhưng bà rất muốn biết giữa mình với chồng có nghịch duyên quan trái gì mà đến giờ vẫn trả chưa xong. Hòa Thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân. Hòa Thượng kể:
ngày xưa có một phú thương đã có rất đông thi thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan có nhan sắc trong nhà. Thế là ông cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lường dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến ngày được dễ dàng mày mặt như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời, lúc cao hứng thì y tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận, đúng như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Song giai dế vị trí đã đổi, phú ông thuở ấy giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây. Còn cô tớ gái từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ, nay được thăng làm đàn ông, ở vào vai người chồng. Những oán hận tích chứa thời xa xưa, kiếp này được dịp phát tiết, trút cả vào các cư sĩ đây. Đây gọi là nhân duyên hội đủ, quả báo đến liền thọ.
Các cư sĩ nghe Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt đầy lệ. Bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói bà tin điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ, y hệt như đàn ông. Chồng bà tính là kỹ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp, lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với một người thật tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ rày về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa. Một đời này khuyết chí tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa Thượng Diệu Pháp bảo bà hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện. Kim giám đốc. Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, Nhưng anh thuộc vào tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng, đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến cho anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn hữu. Hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về Hòa Thượng Diệu Pháp nên anh cũng tò mò. Ba là từ thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đại Sơn nên cũng muốn đến đó cho rõ. Đáng tiếc là ngày đầu tiên lúc chúng tôi hướng Hòa Thượng thỉnh Pháp thì anh Kim có lẽ do lái xe mỏi mệt quá nên đi ngủ mất. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ đã hướng Hòa Thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng, bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào. Mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, miệng há to, chăm chú theo dõi. Ngó bộ, anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tối hôm đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên nhờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngó bộ anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu muộn kể lễ với vẻ bi ai.
Con với vợ là Tiểu Khiết, kết hôn được 12 năm, có một đứa con trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng tên là Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã mà, dự định là tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu mà so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu làm sao con bị trúng tà hay là ma ám gì đó, vừa gặp Tiểu Khiết là con đã yêu liền rồi. Mặc dù bạn bè thân hữu phản đối quá trời luôn, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn với Tiểu Khiết. Cưới nhau mới có 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm. Cha mẹ con cũng đang bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này có 2 người bạn bước vô, vừa cung tay chúc mừng, vừa cười nói với con.
Chú Kim, chú có lỗi ghê nha. Kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả?
Con vội vàng bước tới nghênh đón, cười nói với người ta. Thiệt là xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp lại bận biểu nên không kịp báo tin. Mong các anh lượng thứ cho. Lúc này á, Tiểu Khiết mang nước ra mời, các bạn còn đùa giỡn nữa chứ.
Chú Kim, tôi giận chú đó ngang. Trời ơi, vợ đẹp như vậy mà không giới thiệu với chúng tôi, bộ sợ tụi tôi cướp hay gì vậy?
Giận là phải rồi, vợ đẹp mà đem giấu.
Lúc đó con mới cười ha hả nói. Trời ơi, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi, em còn đang hối hận đây nè. Trời ơi, con nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, cái tia mắt nhìn hung dữ lắm. Trời ơi, cổ giáng cho con 2 cái bạt tai. Lúc đó mắt con như là muốn nổ đom đóm ra đó. Người trong nhà đều đứng ngay người ra nhìn cổ. Trời ơi, còn cái cô vợ vừa khóc vừa la làng làm ầm ĩ lớn chuyện luôn, nhất định là không chịu bỏ qua. Lúc đó còn bị tát đào điến đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn là xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình không nên làm như vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm cho ba mẹ mình phiền bực. Do hai anh bạn ấy nấy xin lỗi, với lại mọi người cũng súng nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui đó chứ. Rồi suốt 12 năm nay, tụi con luôn tranh cãi nhau không ngừng luôn, làm ầm ĩ, rồi đòi ly hôn 6 lần. Trong đây có 2 lần là coi như là Tiểu Khiết là dọn đồ đi luôn đó. Nhưng mà mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn luôn bị thân bằng, quyến thuộc rồi hàng xóm rồi súng vô ngăn cản, rồi khiến cho việc ly hôn bất thành. Điều này khiến cho tâm con luôn thống khổ,
Cả hai đứa đều muốn ly hôn, nhưng cứ gặp cái cảnh chia tay bất thành. Có quái gì không chứ? Xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con với.
Trong lúc anh Kim nói, Hòa Thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi:
Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không?
Dạ đúng, đúng rồi.
Hòa Thượng mỉm cười kể:
Cách đây ba đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tử Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp, thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái, tức có tình. Đời sau, tức là kiếp thứ hai, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ. Do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp xuất sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người, nhưng tập tính thú cầm vẫn còn. Cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm náo. Lúc anh nổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ, anh để xe một luân xa lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích sắt đánh nó, chẳng mấy chốc con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói giãy giụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó rồi đẩy xe đi. Chập sau, con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới kéo nó về động. Dần dần nó chết đi.
Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tín bán nghi, liền hỏi:
Nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết, phải không?
Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa:
Dạ đúng, đúng rồi.
Hòa Thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, ôn tồn hỏi:
Anh đừng căng thẳng quá như thế. Mỗi người thân thể hình thái, ngũ quan, tướng mạo, cho đến vân tay, dấu bớt, mang từ lúc còn trong thai. Ngay cả tập khí, tính tình, đẹp, xấu, trắng, đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện, giúp người. Bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này vì muốn tình nguyện chở giúp người lên núi lễ Phật, nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có duyên được nghe ta giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nói phá, tức là có phương cách hóa giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói. Vì giờ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta từ vô thị kiếp đến nay luân hồi trong lục đạo, có cõi nào mà chẳng từng đi qua? Phật ngày xưa cũng từng hiện làm thân Nai Chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa, anh có giúp mấy cô gái mua vé vào tham quan cảnh chùa hay không?
Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc, thưa:
Dạ có. Đó là mấy nữ công nhân thất nghiệp muốn vô chùa bái Phật, nhưng mà không có đủ tiền mua vé. May là lúc đó con đi ngang thấy vậy nên giúp giùm. Làm sao mà mấy cái chuyện nhỏ nhặt này sư phụ cũng biết vậy?
Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Bất kể làm thiện hay ác chi cũng đồng một lý này cả.
Con làm qua việc xấu gì ngài cũng biết hết hả?
Chư Phật Bồ Tát thiên, địa, quỷ, thần đều biết và thấy hết. Vì vậy, Phật mới khuyên chúng ta không nên làm ác, mà phải làm toàn điều lành.
Vậy, có phải sau này Tiểu Khiết sẽ lấy mạng con không?
Hòa Thượng chậm rãi nói.
Đợi đến khi anh hơn 40 tuổi, vào một tối nọ, anh về nhà do một chuyện giặt giảnh mà gây cãi ầm ĩ cùng vợ, và anh sẽ ra tay đánh cô ấy. Rồi anh nằm ngủ, vợ anh sau một hồi khóc lóc, tâm lan sói sẽ bộc phát. Thế là cô đi tìm một sợi dây điện, gấp đôi lại, rồi một đầu quấn quanh cổ anh, lòn đầu kia vào lòng dây đôi nơi cổ, rồi cột vào chân giường. Sau đó, hai tay ả nắm chặt dây điện, dùng chân đạp trụ giường, ra sức kéo, xiết cổ anh. Anh dãy dụa một hồi, rồi bất động. Cô vợ sẽ nới tay nghỉ mệt một lúc, xong lại làm tiếp, vừa kéo, xiết dây, vừa mắng anh. Về đâu anh tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng từ cổ trở xuống đã mất tri giác. Từ đó, anh bị bại liệt.
Nghe đến đây, mặt anh Kim trắng bệch không còn chút máu. Anh vội quỳ xuống trước Hòa Thượng Diệu Pháp, khủng hoảng thưa.
Xin sư phụ cứu con. Cách đây 5-6 năm về trước, có lần con đi vào công ty bách hóa, khi về vừa tới cổng lớn thì con thấy có một người đẩy chiếc xe lăn cũng tiến ra cổng. Con ngạc nhiên lắm, nhưng mà khi phát hiện ra cái người ngồi xe lăn chính là con, nhưng mà cái tuổi lớn hơn á, nhìn khoảng hơn 40 mấy tuổi. Con liền định thần lại, nhìn lại thì thấy không phải là con. Rồi con nhìn lại một lần nữa, lại thấy đó là con. Cái hiện tượng kỳ quặc này cứ khiến con cứ suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Lúc đó con cứ nghĩ là phải chăng mình đang thấy trước cái điềm báo vào lúc hơn 40 tuổi mình sẽ bị bại liệt. Lúc đó còn suy nghĩ nát óc luôn á, mà không hiểu được. Bây giờ nghe sư phụ kể câu chuyện này rồi á, thì con hiểu và con tin rồi. Xem ra mình thật sự có bị nạn đó. Xin ngài cứu con đi. Hãy thu nhận con làm đồ đệ đi. Từ nay trở đi con muốn là đệ tử của Phật. Nếu không á, cho dù con có kiếm được nhiều tiền đến mấy á, thì cũng đâu có ích gì đâu.
Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười nói:
Con hãy đứng dậy, chuyện quy y hãy đợi trong chùa thông báo cho. Còn như giúp con giải trừ nạn này thì mấu chốt nằm ở bản thân con. Trước tiên con phải sám hối nghiệp gây gổ đánh đập người trong kiếp trước và lỗi đã sát hại con sói. Giờ đây con có thể lên đại điện lễ Phật sám hối. Sau khi về nhà rồi thì phải thiết lập Phật đường ngay trong nhà. Nếu không tiện thì không lập cũng được, vì Phật tại trong tâm mà. Nhưng quan trọng là mỗi ngày vào lúc rảnh, con tranh thủ dính thời gian tụng một bộ kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Tụng khoảng hơn nửa tiếng thì xong một biến. Tùy theo thời gian của mình mà mỗi ngày con tụng mấy biến đều được. Lúc tụng phải tịnh tâm chuyên chú, chí thành hồi hướng cho con sói đời trước bị con làm hại, giúp nó tăng gia phúc báo, kết duyên với Phật môn, tiêu trừ tâm sói và tâm sân si oán hận đối với con. Dần dần con sẽ thấy vợ con thay đổi, đối với con từ ái tử tế hơn, gia đình sẽ hòa thuận, bi kịch vốn phải phát sinh sẽ không phát sinh nữa. Đây gọi là cảnh chuyển theo tâm, nghĩa là tâm con có thể chuyển cảnh, khiến phong khí gia đình được thiện hóa theo. Con phải tu sửa tâm, giữ thân khẩu ý trong sạch để chuyển ác khí thành hiền khí, chuyển phiền não thành bồ đề. Vì vạn pháp duy tâm tạo. Sau khi con rời khỏi nơi này rồi, từ đây phải thường thân cận thiện tri thức cho nhiều vào. Đối với bạn bè, con có thể đem kinh nghiệm từng trải và sự tu hành của bản thân mình để thuyết pháp, hóa độ họ vào chánh đạo. Lúc rảnh nên đọc kinh tạng, nghiên cứu nhiều để hiểu cho sâu, tự khai mở trí cho mình. Bình thường có đi đâu, dù tản bộ hay lái xe, hoặc khi rảnh rỗi, nên thường niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong xã hội dậy đầy bạo loạn tranh đấu như hiện nay, không nên mưu đồ chiếm lợi nhiều, không nên truy cầu tiền bạc bất nghĩa. Phải biết hại người chính là hại mình. Từ nay về sau, quyết không làm bất cứ điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm mình. Khi làm việc, cư xử cần thành thật, nên nộp thuế đúng thời, chỉ làm toàn những điều lợi quốc, lợi dân. Được vậy thì nhất định hạng xưởng của con sẽ trụ vững, không thất bại trong thương trường. Do con bái ta làm thầy, nên ta truyền thọ Phật Pháp cho con. Phải tôn kính, tuân hành mới là đệ tử Phật chân chính. Như vậy sẽ được Thiên Long hộ vệ, chư Bồ Tát gia trì. Nếu con khinh suất, không chịu giữ giới luật, thì con chẳng phải là đệ tử Phật. Cho dù con có được tờ phái chứng nhận mình đã quy y, thì hiện tại khó được Phật chúc phúc, mà tương lai cũng sẽ rơi vào ác đạo. Ta giảng nãy giờ, con nghe hiểu hết chưa?
Anh Kim một bề cung kính lắng nghe, vội thưa:
Bạch sư phụ, con hiểu rõ hết rồi. Xưa nay con vốn chẳng hút thuốc hay uống rượu hết, ngay cả trà con còn không dùng tới nữa. Từ hôm nay trở đi, con thề giữ giới nghiêm minh, dứt tuyệt ăn mặn.
Đoạn sau câu chuyện, tôi nghĩ chẳng cần kể tiếp nữa. Hiện nay gia đình giám đốc Kim đã hòa thuận, công việc hãng xưởng rất phát và bận rộn tất bật, thành là một thương hiệu được tín nhiệm, cực kỳ nổi danh.